Mình đến bài thứ 87 nói với tựa đề rằng là giặc cướp chia của. Câu chuyện này kể rằng có một đám giặc cướp sau khi cùng với nhau cướp được một số tài vật thì chúng đem phân chia. Thì khi mà phân chia đó thì trong cái số mà tài vật cướp được có một cái áo Kambala, cái hình tướng có vẻ như là không có được mấy đẹp mắt, cho nên bọn cướp này cho đó là cái thứ mà phần của hạ cấp mà giao cho cái kẻ thấp nhất ở trong cái băng cướp này. Cái kẻ mà thấp nhất được cái áo Kambala này á, thì rất rằng là bi phẫn, cho rằng là mình bị thất lợi lớn rồi. Rồi đến khi mà gã đem cái áo này vào trong thành để mà rao bán thì có rất nhiều những người mà trường giả giàu có tranh nhau mua và trả giá. Và rồi thì gã bán được với một cái số tiền lớn mà so ra còn cao hơn cả cái số tiền mà của cái đám cướp chia cho nhau. Vì như vậy mà gã vô cùng hoan hỷ và cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Thì cái lời bàn của câu chuyện này nói rằng là người thế nhân không có biết được cái giá trị, cái quả báo của bố thí. Họ không biết rằng bố thí có được quả báo hay không, cho nên vì như vậy mà họ chỉ có hành tiểu thí. Nhưng mà nhờ chỉ có hành một chút ít bố thí thôi mà cũng được sinh thiên, rồi được hưởng biết bao nhiêu rằng là cái sự mà an lạc. Lúc bây giờ thì họ mới hối hận rằng biết vậy thì cái khi còn là thân người bố thí cho nhiều hơn thì họ sẽ được cái quả báo cao hơn như vậy nữa. Giống như rằng cái áo Kambala sau khi mà bán được giá rồi thì cái gã chủ nhân đó mới sinh hoan hỷ. Bố thí cũng sống hệt như vậy. Bố thí ít nhưng mà đắc được quả lớn. Vì như vậy mà tự vui và hối hận rằng mình đã không chịu bố thí nhiều. Câu chuyện này, câu chuyện thứ 87 này á, nói về cái vấn đề gọi rằng bố thí thì được sinh thiên, nhưng mà bởi vì đại đa số người ở thế gian này á, họ không có hiểu được, họ không có biết được rằng là cái vấn đề bố thí đó có quả báo hay là không có quả báo. Thì vì như vậy họ đâu có nỗ lực mà hành bố thí, bởi cái lý lẽ rằng cái căn bản của tất cả những cái gọi là ngã, của nơi nhất thiết chúng sinh á, thì như là mình cũng biết qua kinh Viên Giác á, là ái dục phi bản. Thành ra chính vì như thế đó, cái ngã này á, nó muốn làm bất kể một cái gì, nó muốn suy nghĩ bất kể một cái gì á, thì cũng phải cho nó thấy được có cái lợi gì không thì nó mới hành. Nếu mà không có cái kèm theo một cái mà kết quả đưa đến rằng là có một cái lợi nào đó thì cái ngã này nó không có chịu hành. Thì mình cũng biết rằng là do vì vậy đó mà Đức Phật mới phải phương tiện. Đức Phật cũng lợi dụng cái tham dục đó của chúng sinh để mà cài cho chúng sinh tu tập. Thế vì vậy Đức Phật mới chỉ bày rằng là bố thí đi thì được sinh thiên. Thế ban đầu thì thế gian chỉ nghĩ đến cái vấn đề gọi là một là được những cái mà phú quý ở trần gian này, hai là cao cấp hơn một bậc nữa thì được sinh thiên. Và đại đa số ý tưởng của phàm phu đều nằm ở trong hai cái mục tiêu nói trên. Phàm phu không tới bố thí đó mà còn phân vân, còn không biết được là bố thí thật sự có quả báo hay không, và bố thí thật sự có được sinh thiên hay không. Huống rằng là nghĩ tưởng đến cái chuyện mà giải thoát thì đương nhiên là nó còn quá là cao cấp và xa vời, cũng giống như kẻ mới đi học ở vườn trẻ thì chỉ có nhìn tới cái vấn đề là học đánh vần hay là tập nhận chữ, chứ còn làm thế nào mà suy nghĩ được đến những cái vấn đề mà gọi là cao cấp của bậc trung học, bậc đại học. Thì đối với lại cái hàng đó là thuộc về cái phương diện là bất khả tư nghì, nó không thể nào mà nghĩ bàn được. Thì phàm phu khởi đầu cũng vậy, chỉ mới có mấy cái mà nhỏ nhoi ở thế gian này cũng như ở cõi trời, tức là nằm gọn ở trong dục giới này á, phàm phu còn chưa nắm rõ và chưa hiểu rõ nữa, hà huống mà đòi nói cái chuyện mà suy nghĩ cái vấn đề gọi là xuất dục giới ra đó. Rồi từ xuất dục giới ra đó mới có thể xuất tam giới ra được, thì ít ra thì cũng phải lìa được dục giới rồi mới đến cái vấn đề mà gọi là sắc giới rồi vô sắc giới. Thì chúng sinh mà nếu bây giờ mà nếu cái suy tưởng về sắc giới và vô sắc giới đã không đủ khả năng để suy nghĩ rồi, và cũng không thể nào mà hiểu được cái sự mà gọi là an lạc nó của sắc giới vô sắc giới so với dục giới, là chúng sinh cũng không thể nào mà suy tưởng được mà nghĩ được. Anh do vì như vậy mà Đức Phật mới phải phương tiện chỉ bày cho cái vấn đề mà gọi là ở trong cái cảnh dục giới này, là trong cái phạm vi mà chúng sinh họa may là có thể hiểu và có thể hành được. Cho nên mới nói đến những cái pháp mà bố thí. Thì ví dụ như bây giờ mình cứ nhìn như vậy thì cũng có thể mà tỏ ngộ được cái vấn đề này. Có nghĩa rằng một khi mà nhân sinh á mà họ không chuộng hành bố thí á, thì tất nhiên mình hiểu rằng đó, bởi vì họ không tin vào cái kết quả của sự bố thí. Mà một khi mà đến cả một cái pháp nhỏ nhoi là bố thí á, mà cái người tín chúng tín đồ của Phật giáo á còn chưa tin, còn không hành nổi, còn không tin nổi á, thì làm sao mà có thể hành được tất cả những cái pháp mà cao thượng hơn, tức là gọi là xuất thế gian pháp. Nơi đây chỉ mới là cái thế gian pháp thôi nó, nhưng mà mình cứ nhìn thấy là đại đa số ấy, tín chúng ấy, đều khó làm được kia lắm. Giả sử như rằng là họ có thể hành bố thí đi chăng nữa đó, thì mình cũng chỉ thấy ở một cái điều rằng là họ hành bố thí nó là có điều kiện. Có nghĩa rằng khi nào mà thân nhân hay chính bản thân mình bị những cái khổ quả, ví dụ như tật bệnh hay là tai nạn, oan ương gì đó, thì bây giờ mới lật đật nó đi mà hành bố thí. Hành bố thí đó với một mục đích rằng là bố thí để đổi lấy cái mà phải gánh chịu khổ khổ quả. Tức là bố thí đó với lại một mục tiêu rằng là đổi trác khổ quả. Nghĩa là tôi làm cái chuyện đó rồi á thì khổ quả phải ngưng nhau. Thì đó là cái phúc. Thành ra như vậy một khi hành bố thí đó với lại một cái tâm mà gọi rằng là không phải là thiện tâm bố thí, mà là một cái vấn đề gọi là trao đổi bố thí, buôn bán khổ mới lạc bằng sự bố thí. Thì như vậy á, thì không phải là thực tâm bố thí. Và rồi thì mình nhìn thấy bằng đại đa số á, thế gian mà bây giờ thôi mình chẳng buồn bận gì bàn đến thế gian, thì gạt thế gian ra qua một bên, mình chỉ có nói đến cái vấn đề rằng là tín chúng của Phật Pháp. Thì tín chúng của Phật Pháp còn hành bố thí theo kiểu như vậy nữa là hà huống rằng là ngoại đạo hay là không phải Phật Pháp. Nhưng mà nói như thế thì đôi khi mình cũng hơi gọi rằng là võ đoán, là bởi vì nhiều khi ở ngay những cái tôn giáo khác mình cũng phát giác ra được rằng là họ cũng hành những cái bố thí mà đáng ca ngợi và đáng khâm phục kia lắm. Thì dù như là mình cứ nghĩ đến bà mà người ta kêu là Mother Teresa, mẹ Teresa, bà hy sinh cả một cuộc đời của bà mấy chục năm ở bên Ấn Độ. Từ cái lúc mà là bá hai bàn tay trắng qua bên đó an ủi ủy lạo chăm sóc người bệnh cho đến khi bá lãnh giải Nobel hòa bình và nổi danh trên thế giới. Và khi bá nổi danh trên thế giới thì biết bao nhiêu người giúp đỡ vì cái danh của bá. Thì giúp đỡ bá cũng giống như một thứ quảng cáo về cái thân phận của mình cũng như là cái chuyện làm ăn của mình của nhiều cơ quan hãng xưởng giúp bá. Và bà giúp không biết là bao nhiêu người già cả, bao nhiêu người bệnh hoạn không nơi nương tựa, cho đến khi bà chết. Và bà giúp vô điều kiện. Bà là một dì phước của bên Thiên Chúa giáo. Nhưng mà mình cũng có thể nhìn thấy bà giống như rằng là một vị Bồ Tát ở bên Phật giáo vậy đó. Hành Bồ Tát đạo như vậy, không vụ lợi, không màng bất kể một, nghĩa là vì một cái lý do gì hay là một cái khó khăn nào, mà bám một mình xoay sở. Và người ta ước tính rằng là qua cái cơ quan của bá có đến cả 100.000 người tới lui lai vãng được chăm sóc, chết được chôn, bệnh hoạn được nuôi dưỡng, mồ côi cũng được nuôi dưỡng, người già không vất vưởng không nơi nương tựa cũng được đem về nuôi dưỡng. Cả 100.000 người lai vãng tới lui trong suốt mấy chục năm trường làm từ thiện của bá. Thành ra đó cũng là một cái điều mà gọi rằng đáng khâm phục vô cùng. Cho nên khi mà bá chết đi, cái dân của cái thành phố Calcutta đó, người Ấn Độ bất kể rằng tôn giáo nào, họ cũng thương tiếc, họ cũng than khóc như rằng là cha chết, mẹ chết vậy. Tại vì bá là cái nơi nương tựa của họ. Bá mất, họ có cảm giác rằng là họ mất nơi nương tựa. Mặc dù rằng những người mà học trò của bá sau này vẫn tiếp nối cái cơ sở nơi trên, vẫn tiếp nối tinh thần đó, nhưng mà người ta vẫn cảm giác rằng là bá là gốc của cái tòa nhà mà người ta có thể trú ngụ và nương tựa được. Bá không phải là chỉ được dân Ấn Độ của một thành phố đó kính nể, mà là cả thế giới cũng phải kính nể, cho nên bá mới được nhận lãnh cái Nobel hòa bình. Thì cho nên đến những cái người mà mình nói rằng là họ chỉ theo một cái tinh thần bác ái mà họ có thể thực hiện được một cái tinh thần bác ái đúng nghĩa. À huống rằng là tín chúng của Phật giáo là theo cái từ bi mà không đủ cái sức mạnh để mà hành bố thí, mà chỉ hành bố thí với toàn là những thứ mà gọi là trao đổi, đổi chác. Cúng chùa cũng vậy, bố thí cũng vậy, phóng sinh cũng vậy, đều trong nằm trong cái ý đồ của đổi chác, mà không hề là một cái vấn đề rằng là mình làm thiện chỉ vì sự an lành cho nhất thiết chúng sinh, mà không phải đổi chác một cái gì hết. Thành ra thi ân mà bất cầu báo đáp, cái tinh thần như vậy. Thì do mình cứ nhận chân rằng rằng là một khi mà tín chúng không có khả năng bố thí, không có khả năng phát tâm, không có khả năng hành bố thí lâu dài, giả sử như được nghe giảng, được nghe khuyến khích á, thì phát tâm, nhưng cũng chỉ trong vòng một tháng, cao lắm một năm thì ngưng hết mọi sự đó. Thường xuyên là như vậy. Thì cái điều đó nói lên một cái tinh thần rõ ràng rằng coi của cải á quý hơn là bố thí. Tại vì bố thí sợ tiếc mà không biết là có được cái gì hay không, nhưng mà chỉ thấy trước mắt là hao tiền tốn của. Thì dĩ nhiên rằng là không chịu bố thí nói lên tinh thần đó. Và tinh thần nó nói lên tinh thần rằng không hiểu Phật Pháp của mày may nào, và chẳng tin Đức Phật một chút xíu nào hết. Nhưng mà cứ vẫn cho rằng là mình là những người Phật tử thuần thành, vẫn cho rằng là mình là những người mà ngoan đạo, nhưng mà không có khi nào mà hành theo lời của Đức Phật dạy. Từ một cái nhỏ, khoan nói đến cái to, cái nhỏ nhít đó là cái vấn đề mà bố thí. Còn nói đến cái vấn đề rằng bố thí làm những cái việc mà gọi rằng thấp hèn, nhưng mà cái giá nó lại cao to. Giống như là cái áo mà Kambala này á, nhìn thì nó có vẻ xoàng xính á, nhưng mà những cái người biết giá trị của nó đó, thì rất là muốn làm chủ nó. Cũng giống như rằng là chẳng hạn như khi mà mình về nhà quê, mình gặp một bầy mục đồng, mấy đứa trẻ mục đồng chăn trâu, mình phát cho mỗi đứa một cái viên kẹo, đứa nào đứa đấy hoan hỉ, đến đứa cuối cùng mình hết kẹo, anh ra mình đành phải phát cho nó một cái viên ruby chẳng hạn, hay là một viên chân châu chẳng hạn. Cái đứa trẻ đó nó sẽ thất bại, nó cảm thấy thất bại vô cùng, và nó cảm thấy rằng là thất vọng và thất bại, là tại sao nó không được kẹo mà tụi kia được kẹo. Nó phẫn nộ và nó bất bình mình ghê lắm. Nó nói rằng là mình không có công bằng gì hết khi mà cho nó một cái viên đá chẳng có ngon ngọt gì, trong khi mấy viên kẹo cái nó ngon ngọt làm sao đâu, nó hơn xa lắm. Và nó cũng bực mình như vậy. Nhưng mà đến khi bây giờ nó có đem ra đồng làng thì cả làng cũng chế giễu nó, cũng nói rằng là nó không có được lợi bằng thằng là mấy đứa kia có kẹo ăn, còn nó không có. Thế nhưng nếu mà nó đem ra tỉnh thành thì nó bán được cái giá rằng nó có thể mua được hàng cả tấn kẹo đem về. Và khi nó đem ra tỉnh thành thì dĩ nhiên là nhiều người tranh mua. Thì bây giờ nó sẽ hoan hỉ, nó sẽ vui mừng. Thì đó chỉ tại vì cái vấn đề rằng là không có nhận chân được cái giá trị của sự việc. Thành ra mình cũng thấy như vậy nữa. Tại vì trong một cái tập thể, bất luận là tập thể nó là đạo hay là đời, thì mình cũng thấy thường xuyên là như vậy. Những kẻ mà mới, tức là gọi là ma mới, thì bị ma cũ á đùn cho làm những cái công việc nặng nhọc, sai bảo. Và những ma cũ đó thì ăn trên ngồi trước, ngồi ma mới nó thì hầu hạ phục dịch. Thì những cái tay mà ma mới đó thì cảm giác rằng là mình bị bóc lột, mình bị đàn áp, uất ức. Nhưng nó cũng có một cái vấn đề như thế này, là Ngài Hư Vân khi mà xuất gia tu học á, bây giờ Ngài chưa có giác ngộ gì cả, Ngài còn là một người cầu pháp, còn là một tân binh, tân nghĩa là một tân tu sĩ. Thì khi Ngài vào chùa xuất gia rồi thì đại chúng phân công việc, cũng như là giặc cướp ở đây chia của, thì đại chúng phân công việc. Thì Ngài không có một cái yêu sách nào hết, mà Ngài chỉ có một cái yêu sách, một cái sự đòi hỏi ma mới mà cả gan dám đòi hỏi. Thế nhưng cái sự đòi hỏi của Ngài được tất cả hoan nghênh và chiêu cố. Sự đòi hỏi đó của Ngài chỉ có giản đơn là như thế này: tôi chỉ yêu cầu được làm một việc thôi. Đại chúng là việc gì? Ngài nói việc mà đại chúng chê. Đấy, đúng không? Ồ, vậy thì được, tốt. Chấp nhận sự yêu cầu nói trên. Và như vậy thì tất cả những cái việc nào mà đại chúng chê thì cứ giao cho hư vân. Ngài lãnh thọ hết, từ quét chuồng xí, đổ giấy chuồng xí, làm đủ mọi những cái công việc mà chấp tác là nặng nhọc dơ giấy, Ngài làm hết. Đấy, những cái người mà làm hết như thế á, một người hết sức là khiêm cung, bỏ ngã khi tu hành, cho nên hầu hạ nhất thiết chúng, trong khi ngài xuất thân á, là quý tộc, con của quan, công tử, con quan phú quý đầy đủ. Thì mình cũng biết rằng đại đa số cái truyền thống á, thì tu sĩ thì đại đa số là xuất thân rằng là bần hàn, mà không phải rằng là xuất thân từ giai cấp mà gọi rằng là vua chúa quý tộc thì là ít hơn. Thì ngài là thuộc xu hướng như vậy, vào trong một cái đại chúng mà thuộc về cái giai cấp thua ngài xa lắm nếu ở sống ở ngoài thế tục. Thế nhưng Hư Vân đó phá ngã, phục sự hết tất cả những cái người mà họ có thể nói rằng là cùng đinh hơn mình nhiều lắm đó, khi ở ngoài thế tục. Ngài phụng sự làm những cái chuyện mà gọi là dơ giấy ghê tởm, ở đại chúng nhất thiết đều đùn hết lên đầu lên cổ Hư Vân, gánh vác mọi chuyện đó, mà ngài một lòng một dạ hoan hỷ vô cùng lãnh thọ và hành. Và nhờ cái tinh thần mà phá ngã mà phụng sự cho chúng tăng đó, tinh thần đó nó khế hợp với lại cái tinh thần của Bồ Đề Tâm vô cùng, nó lại khế hợp với lại tinh thần của giới đức vô cùng, và nó khế hợp với lại cả cái tinh thần mà trì giới bố thí đủ thứ hết. Trong cái tinh thần bố thí đó, cái quan trọng nhất của vấn đề bố thí đó, tức là xả ngã. Đức Phật thường xuyên bố thí thân mạng, Đức Phật trong ba đại tăng kỳ kiếp đem cái thân mạng này bố thí khắp hết cả ba đại tăng kỳ kiếp. Cho nên biến cái thân mạng này trở thành một công cụ để thành đạo. Thành ra cái vọng ngã này của Đức Phật trở thành chân ngã. Nhờ rằng vọng ngã này có đủ hết mọi công đức của chân ngã, tức là thành tựu cho nhất thiết chúng sinh. Thành ra vì như vậy suốt cục á, thì trong cái đại chúng nó chỉ có cái người mà gọi là bị chia cho cái thấp hèn nhất, tệ nhất. Người mà làm những chuyện thấp hèn nhất và tệ nhất được coi như là người tệ nhất chùa, thì người tệ nhất chùa đó sau này lẫy lừng trở thành một đại thiền sư cận đại này. Một thiền sư thời cận đại này mà không có một thiền sư nào qua được hết, đó là Hư Vân Lão Hòa Thượng. Nhờ như vậy ngài trở thành như thế, và trở thành một bậc mà đạo cao đức trọng vô cùng. Trái lại tí người học đạo thì thường suy nghĩ rằng mình càng gọi rằng là hiển cái sự mà cao cấp của mình trước thiên hạ chừng nào á, thì mình càng có vẻ như là cao tăng đại tăng chừng đấy. Nhưng kỳ thật thì tương phản hoàn toàn. Thì thật thì chỉ là một phàm phu đặc lệch với đầy những cái thứ mà ngã chấp. Còn trái lại với những cái hành động kiểu như là ngài Hư Vân hạ mình á, xả ngã mà không phô trương và mảy may tinh thần ngã nào của mình hết, thì lại thành tựu được cái vấn đề mà gọi rằng không phải chỉ được cái thời đại đó cung kính, mà cho dù rằng là ngài thị tịch cách đây hơn nửa thế kỷ mà vẫn được cái hàng mà hậu học đó, cung kính tôn trọng. Thì như thế mình cũng có thể ngẫm thấy rằng là cái câu nói của Lão Tử mà nói rằng là ngoại kỳ thân nhi thân tổn, dùng với lại cái trường hợp của Ngài Hư Vân Hòa Thượng thì đúng vô cùng. Ngài xả ngã cho nên nó ngoại kỳ thân, nhưng mà vì như vậy đó mà Ngài bất diệt cho nên nhi thân tổn. Hư vân không có diệt, mà hư vân thì cố ý diệt hư vân. Và chính cái hành động mà càng diệt ngã đó càng làm cho Ngài mới là sống mãi ở trong lòng của hậu học, và lấy đó làm một cái gương sáng. Cho nên quá như cái lời của Lão Tử dạy vậy, ngoại kỳ thân chi thân tồn, bỏ cái thân này đi ấy, thì cái thân này lại vĩnh cửu. Thì như vậy thì cái hành động của Ngài Hư Vân thì mình cũng thấy rằng là khác nào rằng là cái kẻ trong cái câu chuyện này, nhưng mà Ngài cao cấp hơn nhiều lắm, là kẻ này là uất hận, nhưng mà sau này mới khám phá rằng là mình được lợi cho nên đổi uất hận trở thành vui mừng. Còn Ngài Hư Vân, một cái người mà gọi rằng bản tính đã vốn sẵn có cái chủng từ tu hành từ nhiều đời, cho nên có trí tuệ ở bên trong sẵn, cho nên ngay khi Ngài xuất gia học đạo, Ngài đã biết cái cách hành đạo ngay từ đầu. Và mình cũng biết là qua suốt cái quá trình của Ngài á, mình cũng thấy được cái vấn đề mà gọi rằng cái đức tính mà gọi là khiêm cung rộng lượng thể hiện qua rất nhiều những cái mẩu chuyện ở trong đời của Ngài, mà kể cả cái tinh thần hiếu nữa, tức là vì báo hiếu cho mẹ mà phát nguyện đi bộ từ ở Phổ Đà lên đến Ngũ Đài mà cứ tam bộ nhất bái, cứ đi ba bước là lạy một lạy, ba bước lạy một lạy, cho đến khi đến Ngũ Đài Sơn. Thì cái điều đó đó cho mình một cái bài học rằng là nếu là một cái người phàm phu chúng sinh vô tình hành những cái vấn đề mà gọi là bố thí, về sau này được sinh thiên sung sướng thì bây giờ mới hối tiếc đó. Còn Ngài thì hành tất cả những cái sự kiện như vậy và với một cái tinh thần phá ngã, cho nên vì cái tinh thần phá ngã đó của Ngài đó, đó mà Ngài không có đạt cái phúc đức của nhân thiên, tức là cái phúc đức mà có một cái ngã này để hưởng tất cả những cái quả của dục, có một cái ngã mà căn bản nó là ái, ái dục. Cho nên cái ngã đó, đó cái ngã mà ái dục vi bản đó chỉ có mong cầu được một cái cảnh giới như ý dục. Còn Ngài triệt được cái vấn đề ái dục, tức là cái bản ngã đó. Cho nên vì như vậy cảnh giới của Ngài là cảnh giới vô dục, mà không phải dục giới. Những cái cảnh giới vô dục này nó bao quát rằng là vượt ra khỏi tam giới ra, là bởi vì cho đến sắc giới, vô sắc giới cũng có những thứ dục, nhưng mà những cái thứ dục đó nó không phải là cái dục của dục giới, và dục của dục giới lấy hai thứ dục làm chính là dâm dục và thực dục, tức là cái dục của trai gái và cái dục của ăn nhậu làm cái nền tảng. Còn mọi cái dục, tức là mọi cái gọi rằng là hạnh phúc hay là hưởng của sắc giới hay là vô sắc giới thì nó thuộc về định. Còn ở đây thì Ngài vì cái vấn đề mà hành bố thí đó, là hành tất cả những cái vấn đề mà xả ngã để bố thí như là Đức Phật đã từng làm, anh ra vì như thế mà Ngài đạt được một cái thứ nhất về phương diện của đoạn ác đó, thì là xả được cái căn bản ái dục của ngã, cho nên trừ tiệt được mọi cái hậu hoạn của ác pháp. Về phương diện hành thiện đó, thì Ngài thành tựu được cái vấn đề gọi rằng là vô dục, bởi vì vô ngã. Hành ra vô dục cho nên vì như thế mà có thể hành được nhất thiết thiện mà không cần phải tính toán, như rằng là phàm phu mỗi khi hành thiện phải tính toán, là xem mình có lợi không, xem mình có được cái kết quả nào không. Và một khi ngài đã vô dục thì ngài bố thí không đòi hỏi một cái dục gì hết, thì bây giờ nó mới thành tựu được cái vấn đề bố thí mà gọi rằng là tam luân thể không, hay là nói rằng là bất ưng trụ sắc bố thí, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp nhiếp hành bố thí thì mới thành được như vậy. Còn cái căn bản mà nếu rằng là cái ngã nó vẫn còn, cái ái dục nó vẫn còn thì không cách gì thực hiện được những cái thứ kia hết. Thành ra chỉ có khi nào mà triệt được cái gốc của ái dục, tức là cái gốc của ngã, thì không còn ngã nữa, thì tự nhiên độ sinh hay hành bố thí từ ở cái gốc mà vô ngã. Cho nên làm gì có ngã để độ sinh, cho nên làm gì có ngã nào đắc độ, cho nên làm gì có pháp nào là pháp độ. Vì vậy mà bố thí pháp độ nhất thiết chúng sinh trong một cái tinh thần gọi là tam luân thể không, thì đúng như rằng là cái vấn đề mà Đức Phật mà đòi hỏi người hành giả của Đại Thừa Phật Pháp mà tu Bồ Tát Đạo phải thực hiện, phải hành. Thế như vậy thì Ngài Hư Vân rất là biết hành những cái pháp đó ngay từ cái nền tảng căn bản của sự tu hành ban đầu. Cho nên vì như vậy, dưới cái mắt của đại chúng đó thì có thể nói rằng là Hư Vân là một anh chàng mà gọi rằng là ngu ngốc, cho nên nhận làm những cái thứ như thế mà không biết đòi hỏi quyền lợi của mình. Nhưng mà ngược lại á, thì cả đám kia cũng có thể nói rằng là ngu ngốc, mà chỉ có Ngài Hư Vân mới là bậc trí giả thôi, là chính những thứ đó là quyền lợi đấy, bỏ những thứ đó là bỏ hết quyền lợi, mà hành tất cả những thứ nói trên đó đó, đó là quyền lợi của một người xuất gia, của một người tu học. Và nhờ như thế đó mà Ngài mới thành tổ sư, nhờ như thế đó Ngài mới liễu ngộ được Phật Pháp. Thành ra cái vấn đề mà ngay cái khi tu tập ban đầu thì phải tập xả tất cả những cái vấn đề ngã đó, giống như là Ngài Hư Vân. Thì thiên hà thì mình nhìn thấy là khác hẳn, đó là thiên hà là thứ nhất, đó là khi mà bố thí, cúng dường, phóng sinh, làm tất cả những cái việc thiện gì đó đều có tính toán, đều có tính toán rằng là xem là cái mà mình vứt ra và cái mà mình thu vào á, cái nào trọng cái nào khinh. Nếu mà cái sự thu vào nó mà trọng hơn rằng là cái mà bỏ ra thì bây giờ chịu bỏ. Còn nếu bỏ ra mà thu vào quá khinh thì không, sẽ lắc đầu và nói không. Và luôn luôn bố thí là luôn luôn tính toán trong tinh thần như vậy. Thành ra làm thế nào mà tam luân thể không được, không cách gì mà tam luân thể không được. Nhưng mà họ không có chịu nhìn thấy. Nhưng mà cho dù rằng là bây giờ có người nhắc nhở họ, rốt cuộc cũng vẫn rằng là nghe tai này nó qua tai kia và vẫn tiếp tục hành như vậy mà thôi. Cho dù bây giờ có người nói rõ rõ ràng là cái vấn đề mà quý vị làm thiện như vậy đó là một cái sự đổi trác, không phải phát sinh từ bởi thiện tâm, cho nên làm sao có phúc báo. Tại vì làm thiện mới có phúc, có cái này là tính toán mưu toan trục lợi, thành ra không phải thiện nghiệp thật sự. Thành ra làm thế nào có phúc báo được. Mà cái điều đó nó rõ rõ ràng ràng, hết sức là minh bạch và phân minh. Nhưng cũng chỉ bởi cái sự tính toán nó đã ăn sâu rồi, cho nên vẫn tính toán một cách máy móc, tự động, và vẫn gạt bỏ đi tất cả những cái mà gọi là sự thật một cách rõ ràng, và chính sự thật đó mới giúp mình có phúc báo. Nhưng mà không cần sự thật và phúc báo đó bằng rằng là đừng hao tài tốn của mình, đừng có bao giờ cho không mà thu về không, chỉ cho mà thu về không, đừng bao giờ chấp nhận điều đó, còn không quản gì đến cái vấn đề sự thật và phúc báo. Cho nên có dám làm phúc, cho nên dám làm bố thí, nên dám tu phúc, nên dám hành bất cứ một cái thiện pháp nào theo một cái tinh thần gọi rằng là bất vụ lợi, tức là hành thiện pháp chỉ vì vấn đề rằng là thứ nhất y giáo phụng hành, bởi Đức Phật dạy như vậy. Thứ hai là bởi vì mình qua cái thật đức năng tư duy cái lời dạy của Đức Phật, mình thấy quá tình là chính xác, cho nên vì như vậy hãy làm thiện bằng thiện tâm, đừng làm thiện với mưu tâm hay còn gọi là ác tâm. Tức là mình chỉ có thể gọi rằng là chịu phóng sinh thả mấy con cá này ra để đổi lấy cái vấn đề mình hết bệnh, hay là đổi lấy cái vấn đề thân nhân của mình hết bệnh, hay đổi lấy cái vấn đề rằng là mình thoát được cái nạn khổ. Vì lý do đổi đó cho nên mới chịu tha mấy con vật đó, vì lý do mà đánh đổi đó cho nên mới chịu bố thí cho những kẻ mà cần sự cứu giúp. Và như vậy thì đâu phải thiện tâm đâu. Thành ra nếu không phải thiện tâm mà hành thiện pháp thì thiện pháp đó phi thiện pháp. Cho nên là nhớ lại cái câu nói này đi, trong kinh Pháp Cú đi đó. Là cái câu Pháp Cú nói là tâm dẫn đầu mọi pháp, mà tâm chủ tâm tạo tác đó. Nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm, khổ não sẽ theo ta như xe theo vật kéo. Như vậy thì tâm làm chủ tâm tạo tác, nếu nói hành động với tâm tư ô nhiễm, thành ra bất kể mình làm gì cần biết, nhưng mà với tâm tư ô nhiễm, khổ não sẽ theo ta như xe theo vật kéo. Thì tất cả những cái khổ não nó sẽ lếch thếch đi đằng sau mình, theo sát bên mình như là cái xe lăn theo con bò hay là con ngựa đang kéo. Phàm phu lại không hiểu như vậy. Phàm phu lại chỉ nghĩ rằng là mình làm thiện, nhưng mà tâm thì nghĩ toàn là những chuyện mà gọi rằng là với tâm tư ô nhiễm, rồi cho đó là mình đang làm thiện nhưng mà với tâm tư ô nhiễm. Thì khi mà với tâm tư ô nhiễm thì tất cả những cái nói năng hay hành động đó nó đều ô nhiễm hết, nó thành khổ não hết. Còn nhớ rằng, trở ngược lại mà nói rằng, nếu nói hay hành động với tâm tư thanh tịnh, hạnh phúc sẽ theo ta như xe theo vật kéo. Thế như vậy thì hiểu là mình nói hay hành động như thế nào đi nữa, nhưng với một cái thân tâm thanh tịnh thì hạnh phúc sẽ theo mình như là xe lăn theo bò hay ngựa. Thành ra mình cũng chẳng có lạ gì khi mình thấy rằng là Bồ Tát cũng có thể hành nghịch hạnh, như Quan Thế Âm hiện thân quỷ sứ, như là hòa thượng vung gậy lên mà phang con nai, nhưng với một tâm tư thanh tịnh. Thành ra hành động mà đánh đập con nai đó, hạnh phúc sẽ theo ngài như xe theo vật kéo. Và ngược lại, những cái hành động có vẻ ngụy quân tử, với một cái tâm tư của ngụy ngụy đạo đức, thì khổ não sẽ theo hắn như xe theo vật kéo. Cho nên phàm phu không hiểu một cái vấn đề như vậy. Phàm phu để chỉ nghĩ rằng là mình cứ phóng sinh, mình cứ bố thí là thiện rồi, chưa hẳn đâu. Thành ra nó còn có cái căn bản của căn bản. Mấy thứ đó là căn bản của thiện pháp, nhưng những thứ đó nó cũng có thể bị mất căn bản. Thành ra vì vậy mình mới có thể kết luận rằng là căn bản của Phật pháp không gì khác hơn là chính tư duy, chính kiến. Cho nên một đời sống mà để có thể mà gọi rằng là một đời sống mà đưa đến vấn đề mà diệt tận khổ, gọi là đạo á, thì được nêu lên cái tinh thần đời sống đó bằng tám cái cách sống rất là chân chính. Thì chính kiến là chủ thể, còn bảy chi kia nó là chi, là phần, bát thánh đạo phần, bảy kia nó là phần, còn chính kiến nó đó là chính đạo đúng nghĩa. Rồi từ cái chính kiến nó mới phân ra tất cả những cái. Chính kiến là cái vấn đề mà gọi là thấy mọi sự một cách đúng thật chân chính không sai lạc. Thì từ chính kiến đó mới có thể mà thành tựu được cái vấn đề mà gọi rằng là trong một cái đời sống của mình, như là chính nghiệp, chính ngữ, chính mạng vậy. Từ cái vấn đề chính kiến đó nó mới có thể giúp mình đến cái vấn đề mà gọi rằng là tư tu, đó là chính kiến, chính tư duy, đó, chính tinh tiến. Thì như thế mới thấy rõ rằng là cái căn bản, cái nền tảng hết đó là cái vấn đề mà nếu mà không có tư duy để mà thấy được kiến đó, một cách chính xác đó, thì đương nhiên rằng là người ta sẽ bị mất căn bản ngay từ những cái mà mở đầu. Như hôm trước thì mình cũng biết là người ta có thể bị mất căn bản và sai lầm ngay từ cái vấn đề mà gọi rằng là giới. Những cái vấn đề đó mình cũng biết rồi. Bây giờ đến một cái nữa là thí dụ nói như là người hàng mà tín chúng đó, Phật giáo đồ bố thí phóng sinh làm tất cả những cái chuyện mà từ thiện, họ cũng có thể bị lầm lạc và mất cân bằng. Cho nên đến chừng đó thì lại than trách là bảo là tại sao tôi bố thí mà không thấy kết quả. Tức là tôi bố thí xong rồi mà sao người thân tôi vẫn bệnh, tôi bố thí xong rồi mà bản thân tôi vẫn bệnh, không có kết quả. Phải rồi, làm thế nào mà có kết quả được? Khi là mình đã có đúng tâm là làm thiện đâu, mình có thực tâm bố thí đâu, thực tâm phóng sinh đâu, mình hề thực một chút xíu nào ấy. Rồi thì mình bây giờ mình lại than và đổ thừa rằng là Phật pháp không có nhiệm màu và không có chúng. Thành ra ở đây nói chẳng hạn trong một cái tập thể, thì dù những cái người mà mới bị đàn áp cho làm những cái việc mà giống như Ngài Hư Vân nhận vậy, thì tuy là những người này bất đắc dĩ phải làm thôi, nhưng tuy bất đắc dĩ phải làm nhưng nó vẫn là một cái vấn đề mà gọi rằng là do nơi phụng sự đại chúng mà nó được một cái kết quả phúc báo, tức là sinh thiên. Là bởi vì rằng là khi mà họ làm tất cả những cái chuyện như vậy đó, thì họ tự dưng nó giống như gieo nhân, họ vô tình gieo họ cũng vẫn được quả. Họ vô tình uống trúng một cái bát cam lồ thì họ vẫn được cái trường thọ, cho dù rằng là họ vô tình thôi. Thế nhưng trong cái thân tâm đó, cái người mà hạnh phúc đó mà lại được sinh thiên, nó là chỉ tại vì cái vấn đề rằng là đó, nó vẫn còn cái bản ngã, nó vẫn còn tất cả những cái gốc của ái dục, cho nên vì như vậy nó được cái quả của ái dục. Và ngược lại thì nói những cái vấn đề của những cái vị chân tu đó, hay là Đức Phật, nó trong quá khứ xả thân đó, vì chúng sinh, xả thân có nghĩa là xả ngã, đem cái ngã này á đi mà làm lợi cho chúng sinh khác với ngoại đạo. Ở chỗ là ngoại đạo đó là cái ngã này hành dục, cho nên ngoại đạo cho là cái ngã này là một sự chướng ngại, bởi cái ngã này hay hành dục, cho nên vì như vậy ngã này là thân, cho nên vì như vậy hành hạ cái thân này không cho nó dục đó. Hành hạ cái thân này không cho nó dục, và cho đó là cái cách mà trị dục hay nhất. Thành rốt cuộc chỉ hành hạ thân mình khổ, mà chúng sinh thì vô bổ. Ở Đức Phật thì khác, Đức Phật cũng là một cái lối khổ hạnh, nhưng mà chúng sinh được ân chiêm công đức của sự khổ hạnh ở trên, và bằng cách Đức Phật đem cái ngã này, cái thân này phụng sự chúng sinh, bắt nó phụng sự, đem cái thân này xả cho chúng sinh, ngoại đạo cũng xả thân mà chẳng ai được lợi. Như Lai một lần xả thân là tối thiểu một chúng sinh được lợi lạc. Thành ra tất cả những cái vấn đề mà gọi rằng là tu hành mà xả ngã được của Như Lai kể ra đó, thì cũng là một cái lối gọi là khổ hạnh, cho nên gọi là nan hành đạo, là cái con đường mà khó làm vô cùng. Nhưng mà khi mà Đức Phật hành tất cả những cái khổ hạnh mà thật tình mà nói ngoại đạo cũng làm không nổi, là bởi vì rằng là ngoại đạo chỉ nghĩ tới bản thân của mình, thành ra muốn rằng là trị tất cả những cái dục đó để mình vô dục, để mình có thể sinh thiên sắc giới, vô sắc giới. Còn Đức Phật thì không vì ngã, cho nên Đức Phật quá tình là bậc vô dục. Còn ngoại đạo muốn cái ngã này được vô dục để ngã được sinh thiên. Thành ra cái mầm dục của ngoại đạo vẫn còn, là cái ngã còn thì dục còn, bởi vì ái dục vi bản, mà ái ái mệnh ái dục vi nhân đó, tức là vi bản đó, mà ái mệnh vi quả. Cho nên cái thân mạng này vẫn còn, thành ra dục vẫn còn. Cho nên ngoại đạo suy nghĩ là vậy nè: mình đừng có xâm dục, đừng có thực dục, đừng có ham, nghĩa là danh dục, đừng có ham quyền dục, thì là vô dục. Đức Phật thì khác. Đức Phật thì nghĩ rằng là mọi thứ dục đó đều nơi ngã mà ra hết. Thành ra cắt đứt những thứ đó, là chẳng hạn như giờ chân mình hay đi, chặt chân khỏi đi. Đó. Tâm mình hay háo sắc, nữ sắc, đoạn âm, thì nó khỏi có cần, khỏi có sợ bị phạm giới nữ sắc nữa. Rồi mắt mình hay nhìn, móc mắt vứt đi, rồi thét rồi thì cứ chặt bỏ thân thể. Nhưng mà không hiểu rằng là con mắt cứ vô tội vạ, cái chân vô tội vạ. Mà chỉ tại vì rằng là cái tâm của mình đòi đi thôi, thì cái chân nó phải đi. Xong rồi bây giờ mình muốn không đi, mình chặt chân. Nhưng mà cái tâm đi nó vẫn còn, nhưng mà chân nó không đi được nữa, cho nên cảm giác rằng ồ, bây giờ hết đi được rồi, tức là thành công. Lầm to ghê lắm. Ngoại đạo là cái phương diện là đánh xe mà không đánh bò, để nguyên con bò. Bò không đi đó thì cứ để nguyên bò, cứ việc mà vác chày vác gậy đập xe. Cho nên ngoại đạo hành tủ thân xác, hành móc mắt vứt đi đó. Tai mà hay nghe những âm thanh mà gọi rằng là, nghĩa là tình tứ tình cảm gì thì khoét tai vứt đi đó. Lưỡi mà hay thích ăn cái gì ngon quá thì xẻo lưỡi vứt đi, mà không không hiểu rằng là thật tình mà nói thì ngũ căn nó vô tội, chỉ do nó ý thức phân biệt thôi. Nên ra vì vậy Đức Phật bảo là muốn đoạn âm thì đoạn tâm ấy, đừng có đoạn gì nữa hết, bởi vì do tâm sinh. Thành ra ở đây thì Đức Phật đem cái ngã này đi phụng sự cho nhất thiết chúng sinh, chuyển cái vấn đề rằng là lo cho cái thân này trở thành vấn đề đương nguyện chúng sinh. Thành vì như vậy thì lại là một cái vấn đề ngoại kỳ thân nhi thân tổn. Cho nên đem cái thân này đi phụng sự nhất thiết chúng sinh. Thân này trong bao nhiêu kiếp Đức Phật lợi dụng cái thân này á, bao nhiêu kiếp sống lấy bao nhiêu cái thân đó để mà phụng sự nhất thiết chúng sinh, và là đương nguyện chúng sinh, đương nguyện chúng sinh vẫn có ngã trong đó, sống ngoại đạo. Thành ra Đức Phật trở thành vô ngã, vô dục, vô nhiễm, vô cấu. Thành ra tất cả những cái cảnh giới mà thuộc về của ngã, tự thuộc về dục như tam giới ra, không còn xuất hiện được nữa đối với Như Lai. Nên nó gọi là xuất tam giới ra bằng cái tinh thần nói trên. Nó cũng khổ hạnh, nan hành đạo, là làm lợi ích nhất thiết chúng sinh, và độ được nhất thiết chúng sinh, và dùng cái vọng ngã này. Thành ra như vậy thì vọng ngã này cũng trở thành một cái công cụ độ sinh, cho nên vọng ngã của Đức Phật, tức là cái sắc thân của Đức Phật cũng rất có công đức, mà không có bị gọi là ô nhiễm giống như rằng là cái sắc thân của chúng sinh. Cho nên cái sắc thân của Như Lai ấy vẫn là báo ứng thân như thường, vẫn là báo thân ứng thân, vẫn trang nghiêm, vẫn quang minh, vẫn thanh tịnh vô cùng, là vì như thế. Cho nên từ pháp thân cho đến sắc thân của Như Lai đều quang minh và thanh tịnh vô tỷ. Tại vì nhờ tất cả cái những cái báo thân của Đức Phật là vô lượng vô số các hóa thân từ xưa tới nay, vì chúng sinh mà xả thân, như Ngài Chí Tích nói là không có một cái vi trần nào trong Tam Thiên Đại Thiên thế giới này mà Như Lai chưa từng xả thân vì chúng sinh. Như vậy thì biết rằng là không có một cái sắc thân nào, không có một cái phàm thân nào của Như Lai mà không tạo công đức. Cho nên vì vậy mà sắc thân của Như Lai ấy, mà chúng sinh có thể nhìn thấy được, nghĩa là ứng thân, thắng ứng thân, liệt ứng thân cho đến báo thân đều quang minh thanh tịnh vô tỷ. À, huống pháp thân, là pháp thân không thể thấy được. Pháp thân chỉ có chư Phật với chư Phật thấy nhau thôi. Còn chỉ có hàng báo báo thân, nó chỉ có hàng mà gọi là thập địa Bồ Tát nó mới thấy được. Còn như rằng A-la-hán thì kia là chỉ thấy được vấn đề mà gọi là thắng ứng thân, chúng sinh thấy được liệt ứng thân. Thành ra vì như thế đó, thì đó là những cái công đức của sự bố thí. Còn chúng sinh mà bố thí thì đương nhiên là chúng sinh được cái phước, cái phước đó là sinh nhân thiên. Còn nếu mà bố thí mà theo một cái tinh thần mà giống như là mình có thể đại loại lấy cái hành động của Ngài Hư Vân Hòa Thượng tu hành đó, thì mình có thể thấy rằng cái bố thí đó sẽ không có sinh nhân thiên mà sẽ sinh cảnh giới thanh tịnh của chư Phật, tức là vô nhiễm. Cảnh giới thanh tịnh vô nhiễm nói lên một cái tinh thần vô ngã thì mới thanh tịnh, thì mới an lạc được. Còn ngã thì là đương nhiên là còn toàn bộ ở trong cái cảnh của dục giới, không có thoát ly được. Thì đó là đại ý của cái câu chuyện này.
Nguyện đem công đức nhờ